1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, xin kính chào toàn thể quý thính giả. Chúng tôi xin được trở lại với chương trình Chào Bình Minh buổi sáng ngày hôm nay với chị Thu Nga. Thì với cái tình hình hiện nay thì chúng tôi không thể nối kết với lại Houston được như thường lệ. Ở bên Houston thì bây giờ là cúp điện, hầu hết thì điện đã bị cúp hết rồi. Bởi vì như quý vị cũng đã nhìn thấy những cái hình ảnh ở bên ngoài trên Internet hoặc là các trên mạng xã hội Facebook, thì quý vị thấy là hầu như nước có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả trên trước mặt đài mà khu vực Kim Sơn, tức là cái thương xá ngay đài Sài Gòn 900 đặt trụ sở ở đây, thì nước cũng đã ngập. Mà ngày hôm qua đó là các sứ ngôn viên đã phải lội bộ, đậu xe không đậu được, phải đậu một cái chỗ rất là xa, rồi sau đó đi mà nước thì tới ngực. Mà đến như vậy đó thì quý vị cũng đã biết là một cái cực hình rồi, nói chi là không có điện. Khi mà vào trong văn phòng thì không có điện, chúng ta không có thể phát thanh được, cả chị Thu Nga.
Đúng như vậy, từ cái nhà mà của anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy thì cách đài không xa. Thì nghe anh chị kể rằng khi mà bước xuống cái tầng cấp xong rồi thì nước nó cũng đã rất là sâu. Rồi cái nào là bằng đầu nó tới đầu gối, xong mà đi một lát nữa thì nó lên tới gần cái khoảng chỗ ngực. Thì anh chị phải che dù, nhưng mà che dù thì nó cũng khó khăn lắm, cho nên lại phải bỏ dù ra, nghĩa là lội, đúng là lội nước thật. Rồi các sứ ngôn viên khác ở những cái vùng mà không có đi được, nhưng mà cuối cùng thì Khôi Nguyên cũng tới được và những người khác cũng tới được. Tuy nhiên tới được là một chuyện, mà giống như Quang Hưng nói, nếu mà không có điện thì cũng không có thể phát thanh được. Nhưng mà trở lại với cái hình ảnh mà một người lính đặc nhiệm mà bế mẹ con của một người phụ nữ trẻ gốc Việt này đã trở thành một biểu tượng ở trong bão Ho Vi, mà chúng ta thấy có nhiều tờ báo rồi cũng đăng, cũng như là trên những cái trang mạng xã hội, và cái hình ảnh nhìn rất là cảm động. Và người lính này đang nhìn xuống và gương mặt thì có vẻ là mệt mỏi lắm. Và cái người phụ nữ trẻ này lại là nét mặt cũng rất là buồn, mà ở trên ngực của cô là một em bé mới có 13 tháng thôi, và em bé này đang ngủ say, không có hề biết cái chuyện gì xảy ra hết. Và cái hình này mà làm cho người ta thấy rằng một cái tình người rất là cảm động. Và bà Eden Phạm này, và bé này tên là bé Eden Phạm, 13 tháng, được bọc trong một cái chăn và ngủ say trong vòng tay của mẹ. Và người mẹ tên là Catherine Phạm, 30 tuổi, ôm chặt con trai khi mà vị sĩ quan khu đất này bế qua cái vùng nước sâu tới đầu gối ở khu vực Interstate 610 ở phía tây nam của Houston. Và hết đất đội chiếc mũ bóng chày và gương mặt thì lộ vẻ mệt mỏi lắm. Và chắc là vị cái anh lính này cũng đã làm việc hết sức rồi. Và chồng và con của chị Catherine Phạm được giải cứu từ nhà trong ở cái khu gọi là Mayland của thành phố, nơi mà nhiều ngôi nhà nước ngập tới mái. Và chị Phạm này được đưa tới một điểm tạm trú nằm cao hơn khu vực bị ngập. Và Philip chỉ kịp hỏi tên tuổi của hai mẹ con thôi, và hai mẹ con nói rằng nhà ngập hết rồi. Và ngay sau khi gia đình của chị Phạm được giải cứu thì anh Philip này lập tức gửi cái hình này lên trên mạng. Và thật may mắn, không lâu thì con thuyền của ông ta ngồi đâm vào một cái vật chìm dưới nước, có thể là một cái chiếc xe mà nó đã bị chìm ở dưới nước. Thì ông Philip này lộn nhào xuống nước và chân mắc vào cái động cơ của thuyền, và ông được lính cứu hỏa kéo lên, nhưng mà một camera và tất cả nó ở trên trong đều mất khi mà bị chìm xuống nước hết. Philip, 51 tuổi, là phóng viên của AP, và ông ta từng đưa về nhiều người như trong cơn bão Katrina, Ike và Rita, nhưng mà vẫn sốc khi mà Harvey quét qua thành phố quê hương của ông ở Houston. Và khi mà qua những cái sự việc khủng hoảng nào thì có những cái hình ảnh làm người ta nhớ mãi, giống như em bé mà nằm úp mặt chết ở trên bãi biển khi mà em tìm đường mà trốn theo với cha mẹ đó, Quang Hưng. Thì những cái hình ảnh này, rất là cảm động.
Vâng, đúng như vậy. Đó là một trong những cái nạn nhân đã được cứu. Theo như là ông thị trưởng Sylvester Turner của thành phố Houston, thì cái con số mà cảnh sát đã cứu được lên tới cả trên 3.000 người. Riêng về vệ binh quốc gia của tiểu bang Texas cũng vậy, họ cũng cứu trên 3.000 người, bởi họ đã dùng những cái con tàu, cái ghe hoặc là bằng trực thăng. Và mỗi một tiếng đồng hồ như vậy thì họ cũng nhận tất cả hàng ngàn những cú điện thoại đến để mà cứu họ. Cho tới giờ phút này, giống như hồi nãy chị Thu Nga có nói là cái số lượng người chết bởi cái trận bão Harvey ở bên Houston thì khoảng 7 người, nhưng mà người ta lo ngại là cái con số này có thể lên cao hơn nhiều, bởi vì có những cái trường hợp mà người ta nhìn thấy như là có một người phụ nữ nói chuyện với lại cảnh sát, có nói rằng là chính mắt bà đã nhìn thấy là một gia đình gồm 6 người, trong đó có 4 đứa trẻ, là họ bị kẹt trong một cái chiếc xe van, mà chiếc xe van này đang bị nước ngập ở phía đông của thành phố Houston, ngay khu vực Green Bay. Thì nếu mà tính luôn cái số lượng người này đó thì là cái con số rất là lớn. Nhưng mà các nhân viên cứu trợ ở thành phố Houston bây giờ họ vẫn chưa có xác nhận là con số người chết là bao nhiêu. Bởi vì nước bây giờ vẫn còn nhiều, họ chỉ có thể cứu người mà thôi. Và cũng chưa có biết được rằng là cái con số mất tích sẽ là bao nhiêu người và được báo cáo là bao nhiêu. Nhưng mà hiện nay thì các nhân viên cứu trợ họ rất là mệt mỏi, bởi vì có quá nhiều người đang cần sự trợ giúp. Và đây là một trong những cái thiên tai được xem là lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, mà trong cái thời gian rất là ngắn mà họ có thể phải cứu những cái nạn nhân bị nước lụt. Mà khi mà nước lụt nó lên cao như vậy thì con người ta rất là dễ chết, khi mà nó ngập xuống hoặc là họ đuối sức thì họ sẽ bị chết ngay. Các nhân viên bây giờ thì họ mới nhận thức ra rằng là cái con số của những cái người mà chết trong cái trận bão Harvey này nó có thể rất là lớn, phải đợi cho tới khi nào mà nước nó bị cạn thì người ta mới tìm ra thấy xác của những người chết. Trong hơn 3 ngày qua thì cái trận bão này đã tàn phá cái khu vực biển của tiểu bang Texas, nhất là khi mà nó cập bến với cái bão cấp 4 như vậy đó. Thì lúc khởi đầu thì có khoảng chừng 3-4 người chết mà thôi. Chẳng hạn như là có một phụ nữ thì họ bị chết là bị cây đè, khi mà cái chiếc cây ốc ngay trước nhà bà đè lên cái trailer của bà trong một cái thành phố nhỏ ở thành phố Porter. Và những cái con số những cái người mà chết thì bây giờ người ta vẫn chưa có đếm hết được. Các giới chức của thành phố Houston họ cũng cho biết là có một số người đó thì vì giúp những nạn nhân cho nên là bị thiệt mạng. Chẳng hạn như là trường hợp của một cái nhân viên làm việc cho một khách sạn ở bên Houston, trong lúc mà bà giúp khoảng 100 khách trú ngụ trong cái khách sạn đó đi ra ngoài cái tòa nhà trong cái khách sạn của họ, bởi vì cái nước nó dâng cao quá, không có điện cũng như là không có cái phương tiện khác, thì bà đã bị mất tích. Các giới chức ở bên Houston thì họ nói rằng là cái tình hình bây giờ mưa vẫn tiếp tục đổ xuống, và nó được xem là một trong những cái trận bão chưa từng xảy ra trong 1.000 năm nay. Cái phần này đó là quý vị thấy là khởi sự đó thì ông thống đốc Craig Abbott ông cũng nghĩ rằng là cái trận bão này nó khá nặng, và ông yêu cầu hầu hết là người dân Houston nhân cái dịp mà cuối tuần đằng nào cũng nghỉ thì nên di tản ra nước ngoài, di tản ra khỏi thành phố. Nhưng mà đối với lại ông thị trưởng Sylvester Turner thì lúc bây giờ lại không có kêu gọi người dân của Houston di tản. Và sau này thì ông có nói rằng là nếu mà kêu gọi hơn 6 triệu dân của thành phố Houston cùng đi chạy ra khỏi thành phố thì không biết là cái hậu quả đó ra sao. Đó là cái điều mà ông Turner ông cũng nhận thấy rằng là cái trận bão này nó tàn phá, cái sức tàn phá của nó cao hơn nhiều so với lại những cái gì mà người ta dự trù, anh chị Thu Nga.
Và ngày hôm nay theo dự trù là Tổng thống Donald Trump sẽ đến Texas. Cái không biết là ông có hạ xuống được ở bên Houston hay không. Và cái việc này thì chúng tôi chưa có tin tức, nhưng mà ông Donald Trump đã lên tiếng trước khi mà cái cơn bão nó thật sự nó ập vào. Tức là khi mà ông nói nghe có cơn bão thì ông đã lên tiếng rằng ông sẽ đến đây để mà ông thăm. Thì chúng ta không biết là ông có thể đáp xuống được hay không. Tại vì bây giờ chúng ta cũng biết rằng những cái con đường ở Houston thì đi ra đi vào rất là khó khăn. Ngay chúng tôi đây cũng ngày hôm qua cũng muốn đi Houston để mà làm phóng sự. Tuy nhiên những người ở Houston nói rằng không có nên, là tại vì đường xá nó rất là nguy hiểm và những cái khu mà bị lụt đó cũng không có vào được. Và ngay những người ở Houston muốn đi quay những cái phim cũng thấy rằng rất là khó khăn. Và cái việc mà bão này nó có liên quan đến cái việc mà cái kho cấp dầu và cơ quan năng lượng quốc tế IEA ngày hôm qua cho biết Tuy nhiên, chưa có cần phải xuất kho khẩn cấp để bù đắp cho cái việc mà gián đoạn cái mức sản xuất do bão Harvey gây ra vì thị trường dầu ở trên thế giới được cung cấp đủ. Và một vài nhà máy lọc dầu tại tiểu bang Texas của Mỹ đã ngưng hoạt động vì bão, khiến cho việc sản xuất dầu bị ngưng lại và giá dầu tăng cao. Và cái việc mà ngưng sản xuất này ảnh hưởng đến việc cung cấp xăng dầu quốc tế như là nội địa vì Hoa Kỳ xuất cảng từ vùng này. Và cơ quan năng lượng quốc tế nói đang theo dõi cái trận bão và sẵn sàng đáp ứng nếu mà có những gián đoạn trầm trọng trong việc cung cấp xăng dầu qua hệ thống đáp ứng khẩn cấp của IEA. Và cơ quan liên chính phủ này có trụ sở tại Paris và điều hợp cái việc mà và phối trí cái việc mà xuất cảng xăng dầu khẩn cấp trong trường hợp thiên tai hay là chiến tranh và làm cho gián đoạn cái nguồn cung cấp năng lượng. Và giống như chúng tôi hồi nãy nói là cái người ta di tản, người ta bỏ lại của cải, đồ đạc. Nhưng mà khi mà quý vị nhìn vào cái hình ảnh mà những người di tản này, họ không tiếc đồ đạc quý giá, nhưng mà không có, nhất định không có bỏ rơi những cái con thú giống như con chó. Họ ôm ở trong tay thấy thương lắm. Họ ướt át sũng nước. Và cái hình ảnh này thấy là một phụ nữ mang theo chú chó của mình đến cái vùng cao hơn tối ngày hôm qua sau khi mà bỏ lại toàn bộ nhà cửa ở trên đường Tidwell phía đông của thành phố Houston và chìm trong biển nước. Và một cái hình ảnh mà hai người đang ngồi ở trong một cái nơi tạm trú và một người thì ôm con chó, một người thì ôm con mèo và những cái con chó nằm ở dưới chân của họ dễ thương lắm. Rồi những người mà lội nước, tay thì tay xách nách mang đồ đạc, trong khi một em trai thì bế một cái con chó rất là lớn. Rồi bên cạnh hoạt động cứu người khỏi trận lụt thì nhiều nhóm hoạt động vì động vật cũng đã được huy động tới để đưa chó mèo đến nơi an toàn. Và một con chó thật là to được đưa lên thuyền để cứu trợ tại Bowman Place, là thành phố, một trong thành phố gần đó. Và một phụ nữ ôm chặt cái chú chó theo nhân viên cứu trợ lên trên thuyền ra khỏi cái vùng ngập lụt. Và mấy cái chú chó này thì mặt mày cũng ướt sũng, thấy rất là tội nghiệp ghê, Quang Hưng ạ.
Vâng, đúng như vậy. Dạ vâng. Thì cái trận bão đánh vào thành phố Houston và các vùng biển thì người ta thấy rằng là người Texas á, thì không những là họ đem theo những cái tài sản quý giá của mình, nhưng mà họ cũng đem theo chó, mèo hoặc là chim hoặc là những cái thú nuôi ở trong nhà đi chung với họ. Thì sau cái trận bão Hurricane Katrina năm 2005, thì các giới chức cứu trợ đó thì họ mới nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của cái việc là những cái người mà họ chạy nạn đó, thì họ cũng mang theo những cái thú vật của mình, bởi vì ở thành phố New Orleans, một số người là họ nhất định là họ không có rời khỏi cái nhà của mình để mà bỏ cái con chó của họ hoặc là con thú vật của họ tại đó. Các giới chức thẩm quyền bây giờ đó thì họ cũng đưa ra những cái điều lệ hoặc là những cái vấn đề căn bản là bỏ thêm những cái thú vật của những cái người chạy nạn trong cái kế hoạch những cái trường hợp như là họ gặp thiên tai. Thì vào tối ngày hôm Chủ nhật vừa rồi cũng có một số những cái người mà họ nhầm lẫn hoặc là họ tức giận khi mà họ đem chó mèo của họ vào cái trung tâm ở Houston, nhưng mà sau đó thì không có được vào. Cái lý do thì một số các nhân viên chăm lo về cho thú vật là họ không có mặt ở trong đó. Và các giới chức của Hội Hồng Thập Tự họ nói rằng là nếu mà có chó mèo thì phải đến một cái trung tâm nó có sẵn, có những cái người có thể chăm sóc cho con chú mèo của họ. Về các nhà làm luật của Hoa Kỳ bây giờ đấy thì họ cũng chuẩn bị trở lại làm việc rồi, nhưng mà họ dự trù đó là họ sẽ phải thông qua một cái gói cứu trợ rất là lớn cho các nạn nhân của cái trận bão Harvey. Tuy nhiên thì cái kế hoạch chi tiêu hoặc là nó chi tiết hơn thì nó vẫn chưa có biết, và Quốc hội vẫn chưa có biết được rằng là cái số tiền sẽ là bao nhiêu, bởi vì nội các của Tổng thống Trump là cần phải yêu cầu trước cái đã. Wall Street Journal thì các nhà phân tích tại đây là họ phỏng định là các hãng bảo hiểm có thể sẽ bị mất ít nhất là 20 tỷ Mỹ kim. Và đây được xem, nếu mà đó là thực sự thì trận bão Harvey là một trong những cái trận bão gây tổn thất nhiều nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ đối với lại các hãng bảo hiểm. Và Tổng thống Donald Trump thì cho biết là ông dự trù sẽ có hành động nhanh chóng để mà chính phủ liên bang có thể tài trợ ra một cái ngân khoản lớn để mà có thể giúp đỡ phục hồi cho những cái nạn nhân của cái trận bão Harvey cũng như là những cái khu vực bị thiệt hại. Ông dự trù là sẽ đến thăm tiểu bang Texas của chúng ta ngay cái khu vực bị bão nó đánh vào là vào ngày hôm nay, nhưng mà chưa biết là cái chỗ nào. Thì bây giờ đó là cái số lượng người chết thì không biết là bao nhiêu, nhưng mà nhà cửa thì nhiều lắm, nhiều nhà đã bị lụt. Và trong quá khứ thì người ta thấy những cái vụ thiên tai như thế này thì Quốc hội luôn luôn là chuẩn thuận những cái con số lên tới hàng tỷ Mỹ Kim để mà tài trợ giúp đỡ cho cái việc phục hồi. Và gần đây thì người ta thấy rằng là đối với lại cái ngân sách tương đối là không có được lớn, thì cái chi phí hoặc là cái ngân khoản mà chính phủ có thể đưa ra là chưa biết là bao nhiêu. Rồi Quốc hội sẽ bắt đầu nhóm họp trở lại vào tuần sau, sau cái kỳ nghỉ hè của họ. Và cái vấn đề mà tài trợ cho cái vụ mà thiệt hại của cái trận bão nó cũng có thể tạo ra một cái sự khó khăn đối với lại cái việc mà chuẩn thuận cho cái ngân khoản tài khóa năm nay, vốn đang gặp rất là nhiều trở ngại, nhất là cái ngân khoản của chính phủ liên bang. Đặc biệt mà ông Trump đó, thì ông muốn rằng là khi mà thông qua cái gói về ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ đó thì cần phải bỏ thêm một cái số tiền mà ông muốn dùng để mà xây cái bức tường biên giới giữa Nga và giữa Mỹ và Hoa Kỳ. Nhưng mà cái ngân khoản của chính phủ hiện nay đó thì nó sẽ cạn hết tiền vào ngày 30 tháng 9 này. Nếu mà Quốc hội không có thông qua một cái điều khoản nào đó để mà có thể tài trợ cho chính phủ thì có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải đóng cửa. Nhưng mà ông Trump thì trong tuần vừa qua thì ông có nói rằng là ông dọa sẽ đóng cửa chính phủ nếu mà Quốc hội không có chịu đồng ý chuẩn chi cho ông 1.6 tỷ Mỹ Kim để mà khởi sự xây một cái bức tường ngăn cách giữa biên giới Hoa Kỳ và Mỹ. Nhưng mà cái trận bão Harvey lần này đó là có thể sẽ tạo thêm cái áp lực rất lớn đối với lại Hoa Thịnh Đốn là không có được đóng cửa. Chính phủ nhất định không được đóng cửa, mặc dù là cái ngân sách của cái ngày 30 tháng 9 sắp tới đây nó có phức tạp đến như thế nào đấy chị Thu Nga?
Ông Trump này bây giờ ông phải đối đầu với lại nhiều thứ lắm. Và như là chúng ta thấy là cái vụ mà Harvey này thì khi mà ông lên ông làm tổng thống chưa có bao lâu hết, thì chúng ta cũng thấy là cái việc mà cái cơn bão Harvey này là một cũng là một cái việc mà điên đầu với ông, tại vì ông cũng phải làm cái cách thức nào mà cứu trợ cho nó được nghĩa là một cách hữu hiệu. Nhưng mà bây giờ đó ông có nhiều cái việc mà phải đối đầu quá, như là cái việc mà đối với Triều Tiên mà cái ông mà hung hãn Kim Jong Un cũng vậy, và ông nói là Mỹ đang cân nhắc tất cả những cái phương pháp nào mà để đáp trả Triều Tiên, và ông cảnh cáo Mỹ là ông nói là có thể có cái một cái phản ứng nào đó phải bắt buộc phải có. Và ông Trump nói rằng thế giới đã nhận được cái thông điệp mới nhất của Bắc Hàn một cách rõ ràng là cái chính quyền này sẽ thể hiện cái sự mà coi thường đối với các nước láng giềng, đối với tất cả các thành viên Liên Hiệp Quốc. Và đây là cái điều mà làm cho mọi người lo nghĩ rằng không biết là chiến tranh có thể xảy ra hay không. Và khi nói như thế thì ông Trump này ám chỉ cái việc mà Bắc Hàn sáng sớm hôm nay phóng một cái hỏa tiễn Sunnen gần Bình Nhưỡng và theo hướng đông. Và cái hỏa tiễn này bay qua lãnh thổ của Nhật Bản và rơi xuống Bắc Thái Bình Dương. Vài giờ trước đó thì ông Trump có cuộc điện đàm 40 phút với lại Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe, sau khi cái vụ mà phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Chúng ta sẽ cố gắng liên lạc với Houston, phải không Quang Hưng?
Vâng, chúng tôi sẽ liên lạc với Houston và cũng muốn gửi đến quý vị những cái bản tường trình ngay tại chỗ để quý vị có thể hiểu rõ được cái tình hình sau trong cái lúc mà trận bão Harvey tiếp tục đổ mưa xuống cái khu vực này lụt và bây giờ vẫn tiếp tục lụt. Chúng tôi sẽ trở lại ngay trong phần quảng cáo thông tin thương mại. Chào chị Thu Nga.
Chào Quang Hưng và quý thính giả.